mẹ lại phải duyên theo chúng sinh để mà thành tựu. Do đó duyên theo những chúng sinh lớn ta thành tựu những giới hạnh lớn, duyên theo những chúng sinh nhỏ ta thành tựu những giới hạnh nhỏ. Bây giờ tôi muốn thành tựu giới hạnh không sát sinh thì duyên theo thượng phẩm với trung phẩm chúng sinh tôi không sát sinh, do đó tôi thành tựu được cái giới hạnh lớn. Và duyên theo hạ phẩm chúng sinh là những chúng sinh nhỏ bé như con ruồi con muỗi thôi, tôi cũng phải duyên theo đó để mà thành tựu cái hạnh không sát sinh. Thì hạnh không sát sinh của tôi mà nó có duyên toàn vẹn như vậy, tức là có nhiếp hết toàn thể chúng sinh như thế, thì cái hạnh đó không sát sinh nó, cái giới đó nó mới toàn vẹn. Từ cái giới toàn vẹn đó, cái đức hạnh nó mới toàn vẹn, đức hạnh toàn vẹn, cái giác ngộ nó mới viên mãn. Do vì cái lý do này mà vị Bồ Tát là phải dứt khoát không sát hại bất cứ một sinh vật nào. Tuy nhiên chưa phải là cái vấn đề nó giản dị như vậy, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại cái vấn đề này nữa, là có những cái trường hợp nào phải sát sinh mà nó không tổn hại đến cái giới hạnh của chúng ta, thì sau này chúng ta sẽ nói đến. Cho nên đồng là tội sát sinh, nhưng đừng cho rằng tội sát sinh là giống nhau. Chúng ta cần phải hết sức khéo léo phân biệt, tuyệt đối không nên mù mờ. Nhất là người Phật tử Đại Thừa cần phải vận dụng tất cả trí huệ của mình dựa trên hai cái nền tảng là độ sinh và thành Phật để mà cứu xét tất cả mọi vấn đề. Giờ đây đến cái nhân duyên thứ hai là về chúng sinh tưởng, tức là cái ý tưởng của mình về cái chúng sinh mà mình tạo nghiệp sát. Thì trong khi tạo sát nghiệp, mình có một cái tâm tưởng nhìn về chúng sinh đó, mình phán xét rằng đó đúng thật là chúng sinh hay không đúng là chúng sinh, mà nó mới theo tùy theo đó mà phân biệt ra tội lỗi của mình. Thì như vậy ấy, là chúng ta đã thấy ngay rằng là khi chúng ta làm sát nghiệp nhưng còn phải cái tâm tưởng của mình thấy về chúng sinh nó như thế nào nữa để mà phán đoán, chứ không phải cứ thấy cái hành động sát nghiệp là vội vã phán đoán ngay là có tội hay không có tội. Thì về vấn đề này, thời xưa các bậc cổ đức, tức là các bậc đức hạnh thời xưa có duyên thứ hai này mà chia ra làm 6 câu, tức là 6 ý nghĩa. Thì trong 6 ý nghĩa đó mới phân ra làm 3 câu, tức là đương, nghi và tịch. Thì thế nào là đương? Đương có nghĩa là đúng là chúng sinh. Thì đây chúng ta sẽ giải thích ra và sẽ hiểu cái ý nghĩa của đương, nghi và tịch. Thì khi một chúng sinh mà bị chúng ta giết hại, và chúng sinh nó đúng thật là chúng sinh, và chúng ta cũng nghĩ, tức là trong tâm của chúng ta cũng biết chắc chắn đó là chúng sinh, thì như vậy gọi là đương. Thì trường hợp đương này có 2 trường hợp. Tức là nếu chúng sinh đó thực tế đúng là chúng sinh, và trong khi mình giết mình cũng biết chắc chắn đó là chúng sinh, trong tâm mình nó biết chắc như vậy, thì sau khi giết chúng sinh ấy chết, tất nhiên là mình phải phạm căn bổn trọng tội, không thể chối cãi được. Trường hợp thứ hai là thực tế đó lại không phải là một chúng sinh, mà cái người mà tạo sát nghiệp á, trong khi mà hành động sát sinh như vậy, trong ý tưởng cũng nghĩ rằng đó không phải là chúng sinh, thì như thế dù cho giết chúng sinh ấy chết cũng có thể nói là hoàn toàn vô tội. Thí dụ đó là một cái già chúng sinh, như một cái tượng hay một cái hình bóng con vật hay một con người, rồi mình biết rằng là cái đó cũng là chỉ là một cái hình giả thôi, rồi mình cầm dao mình đâm và cho mình chết, thì đó là hành động sát hại. Nhưng vì cái tâm của mình biết đó là chúng sinh giả, thực tế đó cũng là một chúng sinh giả, thì đúng như thế, cái tâm của mình nó đúng với lại thực tế như vậy, gọi là đương đó. Thì lúc đó mình vô tội. Thì câu thứ hai tức là nghi. Thì nghi này nó cũng có 2 trường hợp. Đương là đúng, nghi tức là lưỡng lự không biết đúng hay sai. Thì thứ nhất là thực tại là chúng sinh, là trong lúc tạo sát nghiệp, cái người tạo sát nghiệp ấy trong tâm sinh nghi hoặc, thì không biết là cái chúng sinh bị mình giết nó có phải thật sự là chúng sinh hay không phải là chúng sinh. Do vì cái tâm nghi ngờ như thế rồi mình hành động giết chết chúng sinh ấy, mà thực tế thì đúng là chúng sinh, mà mình do tâm nghi mà giết, thì mình vẫn phạm căn bổn trọng tội như thường. Còn trường hợp thứ hai của nghi á, là trên thực tế chúng sinh nó không phải là chúng sinh thật, nhưng trong lúc mình tạo sát nghiệp mình không biết rõ rằng chúng sinh đó là chúng sinh giả, mình nghi ngờ, mình cũng không cho đó là chúng sinh thật, nhưng mà mình nghi ngờ không biết đây là chúng sinh hay không phải là chúng sinh. Thí dụ như ban đêm thấy sợi dây, mình lầm cho là con rắn. Thấy đất, mình cho là côn trùng, rồi dùng dao chém hoặc dùng tay bóp vật ấy. Tuy không thương hại sinh mạng của chúng sinh, nhưng vì người ấy trong tâm có đủ một niệm sát, nên dù không phạm căn bổn trọng tội, nhưng vẫn phạm tội khinh cấu. Thì ở đây mình có cái tâm nghi ngờ mà chả không biết, nhưng mà mình chắc là con rắn. Rồi mình dùng gậy mình đập, thì trên thực tế nó không phải con rắn. Còn trường hợp thứ nhất là trên thực tế nó là con rắn, thì mình phạm căn bổn trọng tội. Trường hợp thứ hai mình đọc rồi mình mới biết đó là sợi dây. Thì mà té ra là sợi dây, nãy giờ mình cứ nghi ngờ là con rắn. Cái trường hợp này mình phạm tội khinh cấu, bởi vì mình có cái ý sát, sát một cái gì ấy, mình nghi ngờ nó là thật. Thì trong cái nghi ngờ nó có cái nửa thật trong đó, thì mình giết đây là giết cái nửa thật đó, nên mình phạm tội khinh cấu. Câu thứ ba là tịch. Tịch có nghĩa là hoàn toàn không phải, nó trái nghĩa với chữ đuông. Thì nó cũng có hai trường hợp. Thì ở trên chữ đuông á, là cái chữ mà nó nói rõ là cái tâm tưởng của mình với thực tế nó phù hợp với nhau. Còn cái chữ nghi á, là tâm tưởng của mình á, nó lưỡng lự trước cái thực tế. Còn cái chữ tịch á, là cái tâm tưởng của mình với cái thực tế ấy, nó không phù hợp với nhau, nó trái ngược với nhau. Thì trường hợp thứ nhất của tịch, tức là thực tại là chúng sinh, nhưng trong lúc mình tạo sát nghiệp trong tâm ý của người ấy, tuyệt đối không cho chúng sinh ấy thực là chúng sinh. Như đi đêm thấy con rắn, nhưng người đi đêm kia cho con rắn ấy là sợi dây, có tâm giỡn cợt cầm dao chặt đứt, giết chết sinh mạng con rắn. Vì tâm ý người ấy hoàn toàn không có niệm sát sinh, nhưng dù giết chết con rắn nhưng vẫn không phạm tội sát sinh. Ở chúng ta phải hiểu trường hợp tịch này là tâm tưởng của mình với thực tế nó trái ngược nhau. Thì cái trường hợp thứ hai là cái thực tại nó không phải là chúng sinh, nhưng trong lúc mình tạo sát nghiệp trong tâm của người ấy hoàn toàn tưởng thật là chúng sinh. Thí dụ như đi đêm thấy gốc cây khô, người đi đêm xem thành một con người liền chặt gốc cây khô ấy. Thì thế dù thật không thương hại đến thân mạng của chúng sinh, nhưng vì trong tâm người ấy có đủ niệm sát hại nên cũng phạm tội khinh cấu, chẳng qua không phạm căn bổn trọng tội mà thôi. Thì đây là trường hợp. Bây giờ mình lấy lại cái thí dụ con rắn đi cho nó dễ hơn. Thì thấy cái con rắn mà mình ngỡ là sợi dây, rồi lại tâm giỡn cợt cầm dao mới chặt đứt cái sợi dây đó. Mình chặt đứt đi, mình bảo ồ cái này chắc là coi nó như con rắn, chặt đi, ai dè đâu là con rắn thật. Thì lúc đó tâm mình nó vô ý, nó ngược với lại cái thực tế, nên mình không bị phạm tội sát sinh. Những trường hợp thứ hai là mình thấy sợi dây, nhưng mà mình bảo chắc chắn đây là con rắn, tức là mình coi như là đó không có nghi gì hết, đó là con rắn rồi. Rồi mình cầm dao mình chặt đứt ra làm đôi. Thế khi nhìn lại, té ra là sợi dây. Tâm của mình với thực tế nó không phù hợp với nhau, nhưng mà mình có cái ý sát sinh, sát sinh một cách thật sự, vì mình cho đó là chúng sinh thật mà sát. Còn ở cái trường hợp đầu mình cũng có cái ý sát, nhưng mà mình biết đó là không phải chúng sinh, sát chơi. Thành ra cái ý sát đó không phải là ý sát thật, ở dưới là ý sát thật, nên vẫn bị tội khinh cấu như thường. Thì đó là những cái trường hợp mà tùy theo cái nhân duyên là tâm mình với thực tế phù hợp với nhau hay không phù hợp với nhau, để mà phán định cái tội của mình nặng nhẹ. Cho nên tội sát sinh trong Phật Pháp là một sự kiện hợp tình hợp lý, không phải hư vọng đem tội mà ghép cho người, mà hoàn toàn phải xét kỹ trạng thái tâm lý của người ấy ngay lúc tạo nghiệp như thế nào, rồi mới kết tội người ta được. Nếu có đủ tâm niệm sát sinh thì dù không sát hại chúng sinh cũng phạm tội khinh cấu. Nếu không có tâm sát sinh thì dầu có sát hại chúng sinh thật cũng không nhất định là có tội. Tóm lại, dù cái chuyện sát sinh nó có thực sự xảy ra, nhưng mà chúng ta phải xét lại cái tâm người đó trong cái khi làm cái việc sát sinh đó, làm với một cái tâm nào nó có đúng phù hợp với cái trường hợp thực tế của sát sinh hay không, để mà phán đoán tội lỗi của người đó. Có nhận xét như thế, có suy xét như thế để phán tội, mới chứng tỏ là Phật Pháp và giới luật là nhằm cốt để mà phát triển trường giữa và để thành tựu cái trí huệ ở đây chúng sinh. Thế nên có giới luật là để phát sinh trí huệ. Vì vậy nên phán tội nặng nhẹ theo giới luật cũng phải dùng trí huệ để mà phán đoán. Khi mà chúng ta đã thành thục quen cái thói đó của đạo Phật, thì cái thói quen nó sẽ trở thành trí huệ của chính chúng ta. Mà khi có trí huệ rồi thì cái vấn đề áp dụng giới luật nó mới là thực sự là toàn hảo. Thì nhân duyên thứ ba, chúng ta cần phải nhận xét duyên theo đó để nhận xét tội nặng nhẹ và có tội hay không có tội, đó là sát tâm. Là động cơ mà sát hại chúng sinh, đã có động cơ này thúc đẩy thì lúc nào và ở đâu cũng muốn bức não, muốn sát hại chúng sinh. Đây là chủ nghiệp của sát nghiệp, tức là có cái tâm sát sinh. Thì chủ yếu là mình ôm ấp ác niệm, thì dù tự thân mình làm hay bảo người khác làm, hoặc dùng phương pháp âm mưu để mà làm, thì coi như đều bị kết tội sát sinh. Thì tâm sát sinh có hai loại sai khác. Thứ nhất là thông tâm, tức là cái tâm của mình á, nó đi thẳng đến, nó thông thẳng đến cái chuyện sát sinh, chứ nó không có bị trở ngại gì hết. Thì đây, thông tâm là buông lung, làm những việc như đào hầm hố, làm cung tên hay chặt phá, thiêu đốt, vân vân. Trong lúc làm có tâm sát hại chúng sinh, thì như chúng sinh vì việc làm này mà trực tiếp bị chết, thì mình phạm căn bổn trọng tội. Như không vì cái duyên cớ của mình đặt ra mà lại chết vì một duyên cớ khác, thì lúc đó mình chỉ phạm cái tội phương tiện, là tội khinh cấu. Và trường hợp thứ hai của tâm sát sinh là cách tâm, tức là bổn ý làm phương tiện muốn giết người này mà lầm giết người kia, tức là vô tâm mà lầm giết. Tức là mình đặt ra âm mưu để giết hại người anh A, mà rốt cuộc lại giết thành anh B. Thì đó là mình giết lầm, cái tâm của mình nó bị trở ngại, nó bị cách đi. Vì với cá nhân kia không có tâm sát hại, nên dù có lầm thương tổn người ấy, không kết thành tội. Nhưng do hữu ý với cá nhân kia mà làm phương tiện sát hại, tuy không giết hại được người kia, nhưng với người kia vẫn kết thành tội phương tiện. Thì ở đây nó có hai trường hợp: muốn giết anh A mà giết thành anh B, thành ra rốt cuộc anh B bị chết. Thì đối với cái việc mình giết anh B, mình không bị phạm tội sát sinh, bởi vì mình không có tâm ý để giết anh ta. Anh ta bị giết theo cái cách tâm của mình, tức là cái tâm của mình là muốn giết B kia, nhưng mà A đã xen vào để mà làm cho cái tâm giết của mình nó bị trở ngại đi. Do đó nên mình không có tội với anh A. Nhưng mà đối với anh B, mình không giết được anh B, nhưng mình có cái ý muốn giết anh B, thành ra mình vẫn có tội phương tiện, bày ra phương tiện để giết người ta. Tội này là tội khinh cấu, bởi vì mình chưa thực hiện được, thành ra chưa thể bảo là mình có tội trọng. Vì thế cho mình thấy rõ là trong Đại Thừa Phật giáo đặt ra giới luật là nhằm vào cái tâm trí huệ của mình, là nhằm vào cái thiện tâm của mình, nơi đó mình sẽ thành Phật, đạt được trí huệ. Nên nếu mình phá hoại cái tâm đó là không được. Thế thì dù mình chưa có hành động, dù mình chưa thực sự phạm vào cái tội sát sinh, nhưng mà nếu mà mình để cho cái tâm đó nó thực sự có ở trong mình một cách vững mạnh, là coi như mình phạm giới rồi. Và vì chưa thể hiện ra được nên nó là tội khinh cấu. Nhưng mà đừng có vì cái chỗ phân biệt khinh cấu với lại tội trọng mà tưởng đâu nó là nhẹ. Bởi vì nó là nhân sát, nó là cái sát tâm ở trong mình, nó là một cái nhân rất mạnh. Thì chẳng qua nó vì một cái nhân duyên nào đó bên ngoài đó mà nó làm cho mình không thực hiện được thôi, chứ không có nghĩa là mình không làm chuyện đó. Đã có sát tâm là thế nào cũng có làm, phải lưu ý chuyện đó. Tuy rằng nó chưa thành tựu nghiệp sát nên chỉ gọi là khinh cấu tội, nhưng có nhân là có điều nguy hiểm nhất, trước sau mình cũng phạm tội nặng. Thành ra đó là điều mà người Phật tử cần phải lưu ý. Trường hợp hay nhân duyên thứ tư để mình thể theo đó mà phán đoán tội sát sinh nặng nhẹ hay có hay không có tội, đó là trường hợp tiền nhân đoạn mạng. Tức là cái sinh mạng của người bị giết đó phải hoàn toàn đoạn tuyệt. Là sinh mạng chúng sinh bị giết kia phải thực sự bị kết thúc, không thể tiếp tục sinh tồn nữa, bây giờ mới kết thành sát nghiệp. Nhưng người tạo sát nghiệp mắc lấy tội thuộc về khinh hay trọng, cần phải nhằm vào hai thời gian không đồng mà quan sát. Thì có thể nói nếu bây giờ chúng ta cầm dao mà đâm một người khác nhưng người đó chưa chết, thì chưa được kết án là tội sát sinh. Chúng ta phải nhớ điểm như vậy, bởi vì người kia chưa chết. Tuy rằng mình hành cái nghiệp sát, nhưng người kia chưa chết, thành ra chưa kết tội thành tội sát sinh được. Mà có thể nói là đó mới là tội khinh cấu thôi. Thì ở đây chúng ta lại phải dựa vào hai thời gian không đồng nhau mà quan sát cái tội này có nặng hay nhẹ. Thứ nhất là trong đời hiện tại, thì điều cần phải xem là bản thân người tạo sát nghiệp kia có đủ giới phẩm hay không để phán đoán sát tội khinh hay trọng. Tức là cái người mà sát sinh đó, người ta có giới phẩm hay không, có thọ giới hay không. Nếu người ấy có đủ giới phẩm thì khi thấy sinh mạng chúng sinh kia kết thúc thì kết thành căn bồn trọng tội. Tức là cái người giết với cái người bị giết, khi cái người bị giết chết và cái người giết á, lại có giới phẩm, thì người giết này sẽ bị phạm căn bồn trọng tội. Nhưng sau một thời gian xả giới, người tạo sát nghiệp mới thấy sinh mạng chúng sinh kia kết thúc, thì chỉ trước lúc xả giới kết thành tội phương tiện, sau khi xả giới thì không phạm căn bồn trọng tội, nhưng với tánh tội thế gian thì không tránh khỏi. Thì đây gặp cái trường hợp rằng là cái người mà bị giết đó lại chết sau khi cái người mà giết xả giới. Tức là trong cái khi mà họ còn giới đó thì họ âm mưu giết người kia, nhưng mà người kia chưa chết. Thì trong cái giai đoạn đó họ chỉ bị kết tội phương tiện. Còn khi mà họ xả giới rồi, người kia